Thì khi nãy giờ là quý vị nghe là có quyền hiểu phải không? Bây giờ cái cuối cùng là tôi không cho hiểu nữa. Vì quý vị hiểu là quý vị có cái hiểu hiểu theo lời đó phải không? Bây giờ không cho hiểu nữa. Để làm gì? Để quý vị nhận ngay lấy mình á, chứ không phải suy nghĩ. Suy nghĩ cũng sai nữa. Cái này không cho suy nghĩ luôn nữa. Thì thiền sư Duyên Quảng ở Lương Sơn, một hôm có thầy tri viên hỏi: khí giặc nhà khó giữ thì thế nào? Thì sư đáp: biết được chẳng phải là oan gia. Có nghĩa là khi mình tu, cái vọng tưởng nó nhiều quá, mình chặn nó không nổi thì phải làm sao? Thì ngài nói mình chỉ cần biết được nó thì nó không còn là giặc của mình nữa. Ngài không bắt mình dẹp đâu quý vị. Ngài chỉ cần nói rằng là mình biết nó thôi. Nhưng biết nó là giặc thì nó không còn là giặc trong nhà nữa. Chứ đừng có đuổi. Đó, ngài tri viên ngài thay thắc mắc ở đấy là dùng chúng ta nè. Vòng nó khởi lên á thì quý vị muốn nó hết cho rồi phải không? Mà khi muốn hết là sao? Là thâm chấp cho nó là thiệt nè, cho nên mình muốn đuổi nó đi. Mà đuổi cũng được nhiều quá thế sao? Giặc nhà dưỡng nổi, thưa hòa thượng chỉ cho con an tâm phải không? À thì ngay đó là nói sao? Tìm đem ra coi, tìm tâm đem ra đây ta an cho thì sao? Tìm lại thì không có, thì ngay đó là an tâm rồi. Nghĩa là sao? Biết vòng không thật có. Khi vòng khởi nó kẹo giấy kẹo nhờ như vậy nè, kề nó. Quý vị chỉ cần biết đồ giả thì cần quan tâm không? Thì khi ngay khi quý vị không quan tâm á, chính là quý vị đã lừa ra mình đáng biết mà nó là cái cứ đi phải không? Thì có quyền đến đi, nhưng mà mình đáng biết đấy thì có đồng gì đâu mà phải bỏ. Mà ngay khi quý vị lừa ra được như vậy á, thì biết được thì không còn quậy mình nữa, thì ngay đấy ra không còn là oán gia này phải không? Đó, thì quý vị thấy rất nhiều, chỉ cần biết là đồ giả, nó là đối tượng thì bao nhiêu kề nó, quý vị đáng biết đây thì mình đáng là lần biết mà nó có dính dáng gì đâu. Nó có giấy có nhờ như vậy đó. Mà mình không thèm để ý là nó mất tiêu liền à. Còn quý vị chỉ cần sau nhiều quá là gì? Có một cành cho nó vin là nó nảy ra cái khác. Như vậy là nó kẹo mình hoài. Quý vị kinh nghiệm, biết đồ giả thì nhiều kề nó. Mình chỉ cần lặng mà biết, đừng để ý thêm thì ý mình không có. Mà ý không có là không còn nền tảng cho niệm. Quý vị biết vọng là gì đâu. Nền tảng của nó được đặt định trên ý thức. Mình không thèm để ý thì ý thức mất thì anh chàng kia không bao giờ có đâu. Thì như vậy á, là cuối cùng không cần dẹp mà chỉ cần lặng mà biết đây. Thì biết nó, như vậy là không còn oan gia. Thì đấy là Đức Lục Tổ đã nói, không sợ vòng khởi, chỉ sợ giác chậm. Giác biết nó thì nó không còn quậy mình, thì là biết không còn oan gia phải không? Thì thầy tri viên, thầy hỏi tiếp, khi biết được rồi thì sao nữa? Khi mình biết được rồi thì sao? Ngài Duyên Quảng ngài nói, biển nó đến nước vô sanh. Tức là khi quý vị vừa biết là vòng nó lặng rồi á, hết vòng thì quý vị có phải là cái đáng lặng mà biết không? Cái kia không vòng thì ngay đó là nước vô sanh. Là mình đã biển nó đến nước vô sanh, đúng không? Thì đấy chính là chỗ Đức Phật nói là bao nhiêu chúng sanh đều đổ vào vô dư y niết bàn. Đổ vào chỗ vô sanh là đổ cho nó vào niết bàn đi. Đó, thì khi biết được rồi nó lặng thì biển nó đến được vô sanh, có nghĩa là khi lặng thì đừng đến khởi la thêm gì mà an ngay đó, đúng không? Đó. Thì thầy tri viên hỏi tiếp, nếu mà an ngay đó thì đâu không phải là chỗ ý an thân lập mạng, có nghĩa là nếu an ngay đó thì có phải là chỗ mà mình phải an thân lập mạng sống trong đó không? Có phải là chỗ mình phải sống không? Chỗ chính yếu không? Có phải chỗ rột rã mình phải sống hay chưa? Thì ngài Duyên Quảng ngài nói, nước chết không chữa được rồng. Có nghĩa là nếu quý vị an trong chỗ vô sanh đó mà không biết gì á, thì đó là mình đang chìm trong cái lặng. Thì đó là nước chết không chữa được rồng. Đó là định tánh thanh văn mà quý ngài xưa không chấp nhận, phải không? Ngài tri viên ngài hỏi tiếp, thế nào là nước sống chữa được rồng? Thì ngài Duyên Quảng ngài nói, dày mòi mà không phải sống. Dày mòi mà không phải sống là sao? Lặng mà biết, phải không? À, mình đáng lặng mà biết thì như vậy là không phải phẳng lơ mà vẫn có biết này. Mà cái biết này nó không phải là ý thức, cho nên nó không phải là sống, cho nên cái biết này nó không dập mình, không nhẫn chìm mình trong sanh tử. Thì cái đó không phải là sống nhẫn mình trong sanh tử. Lặng mà biết đó là môi có, nhưng mà cái đó không phải là cái nhẫn trong sanh tử, mà cái đó là cái giải thoát môi sanh tử. Cho nên ngài nói dày môi mà không phải sống, có nghĩa là cái đó không phải là cái sanh diệt. Thì đấy là chỗ ngài Huyền Giác ngài nói phân biệt rõ biết, nhưng mà không phải là ý, đúng không? Đó. Thầy tri viên hỏi tiếp, bỗng khi đâm nghiêng nước đổ thì thế nào? Đâm nghiêng nước đổ là sao? Khi nãy giờ nghe nói là có mặt biển này, có sóng này, có môi này, là sao? Có sự tưởng đấy phải không? Bây giờ đâm nghiến được độ dẹp sạch hết trơn rồi thì phải làm sao nữa? Quý vị còn chỗ để nói không? Đấy là chỗ sạch sẽ, không còn chỗ gì để nói nữa. Thì đó là Ngài Lâm Tuệ nói sao? Không trụ căn bản nữa phải không? Thì thấy suốt tròn khúc nghi ngờ, buông sạch đi thì sao? Ngài Duyên Quảng, Ngài bước xuống, Ngài nắm, Ngài nói chớ nói ước gốc ca sa của Lão Tăng. Vậy là thấy rõ thấy nhau chưa? Tức là tuy nói rằng lặng mà biết, đó là dậy môi mà không phải sống, nhưng mà hôm nay con ngồi đây để bàn trên ngôn ngữ, đó là gì? Là con trên sự tưởng này phải không? Còn một chuột môi này, chuột nước, chuột sống, phải không? Còn nếu mình tột rồi thì sao? Như thế mà quên sở đắc, đừng trù nữa, như thế mà sạch luôn, quên chỗ ngồi luôn, thì tiêu mất nước, tiêu mất môi, tiêu mất sống, không còn một bỗng dạng khải niệm cho ý thức chén vào, thì thế nào? Bước xuống dương thiên, nằm đựng bảo, chở nổi ước gốc ca sa của Lào Tăng, có nghĩa là khí sạch hết, không phải là không còn biết, nhưng mà trong này là cái sạch, là suốt tất cả, biết trung khắp. Thì trong đây, nếu mình vừa chân chư cho niềm phân biệt xen vào, thì đó là chưa rời khỏi khái niệm. Mà còn một mày cho khái niệm chén vào, là phàm, là thánh, là sao? Là nước tràn ngập đầu, những mức tiêu phải không? Nhưng mà đối với Thiên Sư Duyên Quảng thì sao? Gốc ca sa không chậm nước, sạch tất cả mà Ngài đang nổi phơi phơi ở trên này, không có dính chút xíu nào trên á. Thì đó là gì? Bước đến sống mà không phải là sanh tử, phải không? Đó là dậy môi mà không phải sống. Thì như vậy khi nãy giờ tôi nói là tới đây không cho quý vị hiểu, mà ai hiểu hết trơn rồi. Vậy là tôi bị lộ rồi phải không? Nói không cho hiểu là ở đây tôi muốn nói thế này nè. Ở trên là dạng hết, ở đây là quý vị phải tự nhận, đúng không? Tại vì quý vị nghe theo là cũng là lời thôi, giờ ở đây là quý vị phải tự nhận. Và đến chỗ rột rạo rồi thì sao? Đừng có một cái chứng thực để giữ nữa, buông sạch luôn. Thì đó là bạc hết dầu vệt của tâm, không còn có chỗ cho tinh thức xen vào. Mà quý vị lặn sạch hết tất cả, thì cái sáu đó là cái từ sống dậy, chứ không phải là cái thêm, đúng không? Cho nên quý vị thấy không còn ngồi đây mà biện là biết hay là không biết nữa, mà quý vị cứ sạch hết đi, thì cái đó là cái quý vị sống dậy, thì ngay đó là cái của mình, phải không? Đó, cho nên cái cuối cùng là muốn cho mọi người phải tự nhận và sống. Và sống được như vậy thì cuộc sống của mình hàng ngày mình vẫn làm, vẫn ăn, vẫn sinh hoạt như bao nhiêu người bình thường khác. Tức là mình không làm cái gì có vẻ kỳ đặc hết, không làm cái gì có vẻ là khác người hết. Nhưng mà đời sống của mình có bị nhiễm không? Đây là đạo, phải không? Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào làm cái gì cũng là đạo hết, không hề thiếu vắng. Thì đấy chính là cái đặc biệt của đạo Phật. Tức là khi mê là mình quên cái tánh giác biệt này. Ngày xưa quý vị nhìn cái bên hóa này làm mình, khi cất đi mình không biết, đó là mình mê nè, phải không? Là mình quên cái tánh giác biệt của mình. Bây giờ quý vị giác lại là sao? Đừng theo cái này nữa, cũng nhìn ngay cái giác biệt này thôi. Như vậy, mê có nghĩa là quên một cái chân thực này. Ngộ có nghĩa là nhận lại cái sẵn của mình, chứ không có gì là cả. Thì có đổi gì không? Chuyện một cái thôi, chứ đâu có cái thứ hai, phải không? Chỉ là chuyện một cái thấy, chứ không phải hôm nay tôi ngồi rồi là tôi phải ngồi trên cái to để mà thắng thiên đồn thổ, phải không? Chuyện một cái này thôi, một cái gút này thôi. Khi được như vậy rồi thì đạo lúc này là trong cuộc sống bình thường hàng ngày, chứ không phải là một cái gì đó kỳ đặc khác hẳn mọi người. Thì người thật sự thấy biết rồi thì rõ ràng không còn nói có biết hay không biết nữa, mà cuộc sống thường nhật bình thường chính là đạo. Cho nên Thiên sứ Triệu Châu hỏi Ngài Nam Tuyên Phổ Nguyện, thế nào là đạo? Thì Ngài đáp sao? Tâm bình thường là đạo, phải không? Thì Ngài Triệu Châu hỏi tiếp, lại có thể nhằm tiện đến chăng? Có tiện thêm nữa không? Tiện là sao? Là sánh rồi, phải không? Cho nên Ngài Nam Tuyên Ngài nói, nghĩ nhằm tiện đến là trái, trong đó mà sánh thêm là trái, mà từ sống dậy là phải, phải không? Đó. Thì lúc đó Ngài Triệu Châu Ngài nói, khi mà chẳng nghĩ thì làm sao biết đó là đạo? Nếu mình nghĩ thì mà làm sao biết đó là đạo? Thì quý vị thấy rõ chỗ này nó có chỗ hở chỗ nào chưa? Rõ, tại vì quý vị muốn biết đó là đạo thì cái đạo là cái bị biết rồi, đâu phải thật đâu, phải không? Cho nên Ngài Nam Tuyên Ngài nói, đạo chẳng thuộc biết và chẳng biết. Tại sao? Tại vì biết là vòng giác, mà không biết là vô ký. Nếu thật đạt đạo thì chẳng nghi, vị như hư không, thanh thang, rộng rang, đâu thể gượng nói phải quấy. Thì ngay câu này sư liền ngộ lý. Đạo nó không phải thuộc biết và không biết. Tại vì biết có nghĩa là sao? Có một cái chân thật để biết với nó. Mà có khởi biết có nghĩa là gì? Vọng giác, đúng không? Lặng mà biết thì phải, mà khởi phân biệt để biết thì đó là vọng giác. Mà chìm trong đó không biết gì hết thì sao? Là vô ký, phải không? Nếu thật đạt đạo thì không nghi. Có nghĩa là ai mà thật sự lặng đi, nhận lại á, thì không nghi ngờ. Vì như hư không thân thang, lúc đó là gì? Sạch tất cả mà lặng biết, thì cả biết nó trung khắp này, không có ngăn mẻ. Thì trong đó mắt chí mình phải khởi cho biết, nói rằng cái hư không này là lớn hay nhỏ, phải không? Như vậy là ngay đây sạch đi thì trùm khắp, không còn gường nói là phải hay quấy, không còn hư không này nằm trong cái chúng hay là ở ngoài, phải không? Sạch hết đi thì cái này lặng mà biết như hư không, không gường thêm ý niệm trong đó. Thì ngay đây ngài Triệu Châu liền ngộ lý. Thì quý vị mới thấy đến chỗ cuối cùng thì phải sao? Không còn khái niệm, đúng không? Đến chỗ cuối cùng không còn khái niệm, chỉ là bình thường. Thì đâu đâu cũng là Phật Pháp, mình nhìn cái gì cũng là Phật Pháp hết. Thì Phật Pháp là cái sẵn đó ngay trong sinh hoạt hàng ngày của tất cả chúng ta. Cho nên ngài Văn Ích Pháp Nhãn khi đến tham học với ngài Quế Sâm, khi mà trình kiến giải nội đạo lý hơn một tháng, mà ngài Quế Sâm ngài nói Phật Pháp không phải thể ấy, ngài bỏ ở trơn này. Hôm nay con lặng mà biết, không phải. Nói già không, cái tấm này là không phải vòng, không phải. Cái này là cái bất sanh bất diệt, ngài nói không phải. Nói gì ngài cũng nói chứ không phải thôi. Ngài nói Phật Pháp không phải như vậy. Nói đúng thôi, ngài cũng nói là Phật Pháp không phải như vậy. Nói cái gì không phải hết. Cuối cùng quý vị biết sao không? Công phu hết mất rồi, cuối cùng tôi cũng còn gì để nói nữa. Nói hết lời rồi, mà vì thầy mình vẫn nói là Phật Pháp không phải thế ấy, không phải. Thì ngài Pháp Nhãn, ngài rất là thiệt thà. Tội lắm, ngài nói sao quý vị biết không? Bạch thầy, con đã hết lời công lý rồi, không biết nói gì thêm nữa. Thì hết lời công lý xong, ngay cả hết đó mà nhận, phải không? Cứ đem hiểu thế này thế kia mà trình đúng không mà. Ngay cả hết lời công lý đó mà sống thì gì? À, trung khắp, gương nó phải quậy chứ nữa. Cho nên ngay đây, ngài Quế Sâm ngài khơi chút thôi. Ngài gàn cho đấu khổ thổ cung, ngài khơi chút thôi. Ngài nói, nếu luận về Phật Pháp thì tất cả hiện thành là sao? Cái gì cũng Phật Pháp hết. Thì lặng hết đi, thì ngay chỗ cùng lời tột lý đó thì rõ ràng đấy này, cái gì cũng không rơi ngoài cái lặng mà biết đấy, thì có cái gì không phải là Phật Pháp đâu, phải không? Thì ngay đây ngài Văn Ích ngài vui mừng và ngài đại ngộ ngay đây, quý vị thấy không? Cho nên thiền sứ gạt nhiều là tại sao? Tại vì cái phân biệt của mình nó xấu dày quá, cho nên gạt cái đấu khổ tột cùng để khổ kiệt cái kia đi, phải không? Tại khi cuối cùng khơi cái là sao? Sống dậy liền. Đâu đâu cũng là Phật Pháp, cái gì cũng Phật Pháp. Thì lúc này cả thiên sứ nói mặc ảo, ăn cơm, đi đài, đi tiểu, phải không? Thì ngay trong tất cả sinh hoạt hàng ngày, đâu đâu cũng Phật Pháp, Phật Pháp luôn luôn hiện tiên. Cho nên đây chính là hình ảnh Đức Phật xuất hiện vào đầu kinh Kim Cang, khác với tất cả các bộ kinh Đại Thừa khác. Các bộ kinh Đại Thừa khác khi vào thì Đức Phật mới phỏng quang giữa chẳng may, phải không? Làm cho sáu thứ chấn động. Nhưng mà trong kinh Kim Cang thì sao? Đến giờ ăn, Đức Thế Tôn đắp y, mang bạc đi vào thanh xã về theo thử lập trước sau khất thực. Khất thực xong á, thì trở về chỗ mình, ngồi thọ thực xong, thu xếp y bạc, rửa chân, trải tòa ngồi. Thì như vậy là mình thấy có làm gì lạ không? Cũng như mình thôi, cũng làm cũng ăn vậy, phải không? Tí là một cuộc sống bình thường, nhưng ảnh sáng giác ngộ hiện sáng ngời trong từng cử chỉ của Đức Phật, đúng không? Cho nên mình thấy đến cuối cùng nhận và sống tròn vẹn bằng cái tánh giác lặng mà sáng biệt đây, thì trong bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào cũng là Phật Pháp mà không hề thiếu vắng. Thì quý vị nghe qua, từ trên chư Phật cho đến các vị đệ tử của ngài lập bay nhiều phương tiện giáo hóa, nhưng mà không ngoài một mục đích là chỉ cho tất cả chúng ta nhận lại cái thấy biệt Phật nơi chính mình. Thì mừng Phật đản sanh không gì thiết thực hơn là chúng ta cần phải tín, hiểu, nhận và sống được với cái chính yếu mà Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta. Và được như vậy, chúng ta mới thực sự xứng đáng là một người đệ tử học theo cái đạo giác ngộ của Đức Phật. Và đó chính là món quà xứng đáng mà chúng ta dâng lên để cúng dường ngài trong ngày lễ kỷ niệm Đức Phật đản sanh. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện. Phiền não vô tận thế nguyện đó. Well,